hay là nói một cách dễ hiểu, ta đúc kết thành cái pháp môn gọi là niệm Phật đó. Cái gì nhớ không? Bởi vì niệm Phật, cái gì niệm? Cái tâm mình suy nghĩ cái việc sáng suốt giác ngộ. Mà nếu tâm mình suy nghĩ việc sáng suốt giác ngộ thì không suy nghĩ cái việc tấu tâm mê mờ, tức là việc chúng sanh. Cho nên cũng cái tâm này, nhưng mà nói về cái tâm thuận thiện đó, luôn luôn suy nghĩ, suy nghĩ ở nơi cái sự sáng suốt giác ngộ, chẳng những là cái hiện tại chỗ mình ở đây đâu, mà cả mười phương thế giới, luôn luôn suy nghĩ như vậy đó, ân cần tức lúc nào cũng như lúc nào, thì nói cách dễ hiểu giống như niệm Phật. Vì thế không? Bởi vì niệm Phật tức là niệm tâm, nói về lý một chút không? Thì khi mà mình niệm Phật như vậy, tức là mình không có niệm chúng sanh. Thì niệm Phật thì không sớm thì muộn chắc chắn mình sẽ thành Phật. Vì nhớ không? Còn nếu mình không niệm Phật, tức là mình phải niệm chúng sanh. Mà hãy mình niệm chúng sanh thì muôn kiếp ngàn đời phải làm chúng sanh. Thì hiện bây giờ đâu có gì để ý đi. Mình cứ để ý là hàng ngày đây, mình coi thử cái tâm niệm của mình, nghĩ cái chuyện sáng suốt giác ngộ nhiều hay là nghĩ cái chuyện tấu tâm của đời nhiều. Đó, thấy không? Mà nếu mà mình nghĩ cái việc đời nhiều, tức là cái việc chúng sanh, thì muôn kiếp phải làm chúng sanh. Mà hỡi chúng sanh thì phải đọa lạc, phải khổ não, phải đủ kiểu trong đó. Rồi ai chịu cái khổ não đó, thấy không? Là cũng ở nơi cái điển quang. Cái điển quang tức là nói cái khác là tâm hồn. Đó, do đó cho nên cái sự mà kêu là luân hồi sanh tử mê lầm, nó nằm ở trong cái chỗ đó. Mà Đức Phật mới chỉ cái con đường cho mình thoát ly. Cái con đường thoát ly đó là gì? Tức là làm sao cho cái tâm của mình sáng suốt. Cho nên mới chỉ cách này, chỉ cách kia, chỉ cái kia, chỉ cách nào vậy đó thôi. Rồi, niệm thập phương Phật ân cần, quán không tội tánh vạn phần chân không. Bây giờ luôn luôn mình phải quán sát, bởi vì cái tâm của mình nó kỳ lắm. Không niệm Phật thì niệm chúng sanh, không quán sát cái tánh tội thì luôn luôn mình quán sát cái chuyện thế gian, chuyện đời. Thì bây giờ mình phải bắt nó làm cái chuyện coi như là những cái chuyện gì để cho thì giải tỏa, tức là giải thoát. Luôn luôn cái tâm của mình phải quán sát cái tánh của tội nó là không, thấy không? Bởi vì người ta có cái câu kêu là tội phước nó vô chủ. Chỗ này quý vị nên nhớ nè, tội phước nó không có chủ thể, tại vì cái tâm của mình vọng nhiều quá, cho nên mình cứ sợ cái việc đó là tội. Cho nên cứ sợ mãi rồi đúc kết thành tội thật. Đó, chứ thiệt ra cái tội đó nó không có cái tánh nhất định. Đó. Do đó cho nên mà quán cái tánh tội nó vốn là không. Vì nó không cho nên mình mới chuyển qua cái kêu là gì, cái chân không. Luôn luôn quán sát vạn pháp giữa này nó là không, thấy không? Để chi không phải không không trơn, không có cái gì đâu, nhưng mà nó thể nhập ở trong cái phần chân không. Chân không tức gì? Chân tâm đó, chân không diệu hữu. Thì giản lược để quý vị thấy ở trong mười cái việc đó nằm ở nơi tâm niệm của mỗi người chúng ta. Thì hằng ngày làm sao luôn luôn mình sống với mười cái tâm niệm này luôn luôn, tất nhiên là cái tâm thuận thiện. Rồi nếu mà mình có những cái nghiệp nó còn, cái vọng nó còn, cái động nó còn, thì tự nhiên nó chuyển ăn thua ở nơi cái tâm của mình, tới cái nghĩ tới cái mức độ nào nó kêu là nó mạnh, nó sáng tới mức độ nào thì cái nghiệp lực ở trong con người mình nó sẽ chuyển, tức là những cái tội chướng, cái nghiệp chướng đó. Thì nói tóm lại để quý vị thấy ở trong cái thời pháp ngắn này, thì bữa nay giảng trễ chút đó. Thì như tôi vừa nói quý vị đó, đây là 10 câu, tức là 10 cái điểm chánh mà ở nơi tâm niệm của chúng ta. Trong làm sao hằng ngày chúng ta phải suy nghĩ được. Suy nghĩ cái việc này nó giống cũng như là để mình làm chứ, để cho cái tâm của mình nó kêu là nó sáng sạch, nó chuyển được tất cả những cái phiền não trọng trược. Thì cái dầu cho phiền não là tối, dầu cho bồ đề là sáng, là giác, thì ăn thua mình khéo rồi, quý vị nên nhớ. Hãy nếu mà cái tâm của mình luôn luôn là phát bồ đề nguyện, giờ nào cũng như giờ nấy, thì tâm mình nó sáng. Cũng thời gian đó, cũng cái tâm đó mình còn đương mang thân này đây, mà tâm mình cứ gây ra phiền não, hết chuyện này tới chuyện kia, thì tự nhiên mình nó phải tối, tâm nó phải kêu là tối tâm mới mờ đó. Do đó cho nên lượt lại tôi giảng lại lần nữa để quý vị nghe rõ là thâm tín nhân quả ba thì. Cái gì thâm tín? Cái tâm, cái tâm của mình hiện bây giờ mình có cái hiểu biết đó, làm sao mình cái tâm đó phải tin xong cái nhân quả trong ba đời trước á, là lợi cho mình trước. Xem ở trong cuộc đời này mình sống ở trong cái giai đoạn nào, bởi vì có nhiều cái khúc quanh, có những cái khúc quanh nhiều cái khổ hơn là vui, thấy không? Nhưng mà cái vui đó nếu không khéo á, mà mình không biết là mình hãy một lần cái vui đó đến á, là mình tạo thêm nghiệp nữa. Cho nên ở trong kinh sách có cái câu kêu là duyên tắc nhất kỳ sống lạc, bất tri lạc thị khổ nhân. Vậy thì một cái thời kỳ cái vui nó đến, nó có những cái thời kỳ nó vui thế gian đến, nhưng mà cái vui đó lại là cái nhân khổ, cái vui đó lại là cái nhân chát rồng đa số. Ví dụ thường thường mà hãy cái vui của thế gian là cái vui tạo nghiệp, chẳng hạn như bây giờ tiền bạc vô nhiều, danh vọng địa vị nó đến, trong lúc đó không bao giờ giữ tâm bình tĩnh thanh tịnh được đâu, bây giờ phải tạo nghiệp đó. Đừng nói gì đâu xa, thí dụ như bây giờ tiền bạc đến, thời kỳ nào đó nó trúng lô tô, thí dụ vậy đó, thấy không? Thì cái vui nó đến cho sao? Mà cái vui nó đến nếu mà không khéo á, nó lại rồi, tiền bạc nhiều, rồi phải cho vay, rồi phải thế nào đó. Nghĩa là nó sợ đủ thứ, lo đủ thứ, coi như là lúc nào cũng kêu là gì đó, trong tâm hồn không có yên. Quý vị thấy không? Vì vậy cho nên mình phải làm sao mình biết cái tâm mình, ở trong cái tâm cho nó sâu sắc, phải hiểu cái nhân quả trong ba thời gian trước hết á, là lợi ích, lợi lạc cho mình trước. Cảnh khổ đến, chúng ta phải dùng cái tâm Phật để mà quan sát cái chuyện này. Thì tại vì mình những cái thời gian trước, những cái đời trước mình tạo, cho nên cái bây giờ cái quả nó thuần thục, nó chín rồi thì nó rụng, nó đến thì mình sẵn sàng cái gì đó. Khi mình hiểu như vậy đó, tất nhiên là mình thấy không có khổ nhiều. Quý vị thấy, nếu mà mình hiểu đạo, hiểu tâm sâu sắc nữa thì tự nhiên nó không có khổ. Còn nếu mà mình hiểu ít, mình hiểu đạo rất là kém, mình hiểu cái tâm rất là thấp, thì tự nhiên dầu sau đi nữa mình cũng có hiểu thì cái khổ nó cũng vơi bớt. Còn nếu mà thiệt mà họ thấu triệt á, thì không có khổ chắc chắn. Rồi đến cái thời kỳ mà nếu mà cái chuyện vui nó đưa đến thì mình cũng nghĩ rằng à, ví dụ như tiền bạc đến nhiều hay là danh vọng địa vị đến, mình dùng cái tiền bạc đó để làm lợi ích cho mình, lợi ích cho người, thấy không? Dùng cái danh vọng địa vị đó để làm lợi ích cho mình, để lợi ích cho người bằng một cái tâm coi là sáng suốt giác ngộ, thì nó cũng cần chứ không phải không cần đâu. Nhưng mà ăn thua ở nơi cái tâm của mình thôi. Cái tâm của mình biết sử dụng, cái tâm của mình biết đạo, biết được cái chỗ mà nào nên làm, cái chỗ nào không nên làm. Quý vị nhớ. Còn nếu không mới là cả một vấn đề. Cứ cho nên trong sách nói đó, cái cõi này là một cái chiến trường để cho chúng sanh tạo nghiệp, nếu mà mình không biết đạo. Còn nếu mà mình hiểu biết đạo á, thì cũng là mình tạo nghiệp chứ không, nhưng mà mình tạo cái thiện nghiệp, đừng nên tạo cái ác nghiệp. Rồi từ cái thiện nghiệp đó, nó đi tới cái chỗ kêu là vô lậu nghiệp. Phải đi tới cái vô lậu nghiệp. Mà tới cái vô lậu nghiệp đó thì tất nhiên là thể nhập với cái chân tâm của mình nó dễ dàng, thì được giác ngộ, được giải thoát như Phật. Đó. Sanh trọng tàm quý tất kỳ an tâm, nghĩa là tâm chúng ta lúc nào cũng sanh cái sự mình là quý trọng ở nơi cái đức tánh hổ thẹn ở trong con người mình. Con người mà có hổ thẹn, tất nhiên là con người đó sẽ làm những cái gì cũng quang minh chánh trực, làm cái gì cũng đúng, làm cái gì cũng coi như là cao thượng, làm cái gì cũng là kêu là nhẹ nhàng đi lên, cái gì nhẹ nhàng cái tâm hồn, đó thấy không? Kêu là tất kỳ an tâm, chắc chắn là kỳ vọng được cái tâm nó an. Nếu mà người biết hổ thẹn thì chắc chắn là tâm nó an. Mà khi tâm mình nó an cho cái cuộc sống mình quả mới có chút ít hạnh phúc được. Chứ còn đâu phải tiền bạc nhiều, danh vọng địa vị nhiều mà hạnh phúc ở đâu. Những cái gì ở bên ngoài nó nhiều quá mà tâm mình không khéo thì nó lại là tối tâm mê mờ, nó là phiền não nó nổi lên bất cứ giờ nào, ngày nào, phút nào. Đó. Do đó cho nên hãy làm sao cho cái tâm mình được an. Hãy cái tâm mình an thì mình thấy tất cả cuộc sống đều an, trong ngoài đều an. Chỗ khác nói là tâm tịnh Phật độ tịnh, tâm bình thế giới bình. Hãy cái tâm mình bình thì thế giới mình thấy chỗ nào cũng bình hết. Còn là tại vì cái tâm mình chưa bình cho nên mình thấy chỗ nào cũng là mất bình hết trọi trơn. À, quý vị nên nhớ tâm tịnh Phật độ tịnh. Cái tâm của mình nếu mà tịnh thì cõi nào cũng là cõi Phật hết, chứ đâu có phải cõi ta bà này. Đối với cái người mà cái tâm tịnh, còn đối với cái người mà tâm chưa tịnh thì ở chỗ nào cũng là coi như là hầm hố trong gai, không có được an, không có được tịnh. Sanh đại bố quý nội thâm, tức là luôn luôn phải sanh cái tâm mà lo nghĩ mà ở trong cái thâm tâm á, lo nghĩ để làm chi? Để mình chuyển hóa, lo nghĩ những cái chuyện là lo nghĩ là tại sao mình với chư Phật cũng đồng một bản tánh, đồng một Phật tánh, nhất thiết chúng sanh gia hữu Phật tánh à? Phật nói Phật là Phật đã thành, mình là Phật sẽ thành, nhưng mà tới giờ phút này mình vẫn còn là ở trong một cái khối mê lầm tạo nghiệp, luôn luôn phải lo nghĩ lo sợ, luôn luôn như vậy đó, nghĩa là luôn luôn là phải ban bố ở trong tâm hồn mình á, những cái gì mà người đời mà thường ưa kêu là đắm nhiễm, tức là sợ cái này, sợ cái kia, sợ cái nọ. Tâm mình bây giờ mình phải luyện, phải tu làm thế nào để mà mình đừng có lo sợ những cái đó nữa. Thế là tất nhiên là ví dụ như sợ đói, sợ khổ, sợ chết, sợ những cái chuyện đó thì ai cũng sợ hết. Nhưng mà ở trong thâm tâm, ở trong cái nội tâm của mình đó, có những cái kêu là vô quý, cái nó cũng nằm ở trong con người. Cho nên Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ngày mới hiện thân ở trong có cái đức tánh vô quý, kêu là bố thí vô quý thí đó, thí tài, thí pháp là vô quý thí đó. Phát lồ sám hối chuyên tầm vô sanh, nghĩa là lúc nào cũng như lúc nào mình phải suy nghĩ những cái lỗi, cái lầm. Khi mang thân con người này, tất nhiên là có những cái lầm lỗi, cái nghiệp chướng, cái hắc ám vô minh nó từ trước, cho nên mới cái thần thức bị cái vô minh nó đi đầu thai nó, cho nên mới tới cõi này. Chứ nếu mà mình không có những cái lỗi lầm, những cái tội lỗi nó nằm ở trong cái vọng tâm á, thì sanh về các cõi trên, tức như các cõi Phật, các cõi thánh, các cõi tiên, vân vân. Còn hiện giờ bây giờ mình sanh ở cõi này, mang thân này, thì đương nhiên là đều có tội lỗi. Cho nên phát lồ sám hối chuyên tầm vô sanh, nghĩa là sám hối, nhưng mà sám hối đi tới cái chỗ kêu là vô sanh sám hối. Bởi vì cái lý sám hối là cái lý sám hối đây là nó cũng nằm ở trong tâm, quý vị nên nhớ. Mà hễ cái ta kêu là quán tâm vô sanh, quán pháp vô sanh, mà nhớ nghĩ tới cái vô sanh sám hối đó thì tâm con người mình nó mới nghiệp chướng nó băng tiêu nó dễ dàng. Còn nếu mà mình sám hối về sự á, ví dụ như lại hồng danh sám hối hay là tác pháp sám hối như tôi nói đó, thì còn chậm lắm, lâu lắm. Cho nên kêu là trong này nói nó chuyên tầm vô sanh, làm sao mà đi tới để hiểu tới cái vô sanh sám, vô sanh sám hối, tức là quan tâm vô sanh, quan pháp vô sanh đó. Đoạn tương tục tánh liệt quanh, nghĩa là giờ phút nào mình sống ở trong hàng ngày này, lấy cái tâm, tâm tánh này tức là tâm nó, tánh là nói về là động, mà tâm là nói về tịnh. Vì cái tánh tương tục, tương tục là cái gì? Tất nhiên là suy nghĩ, lo nghĩ tưởng, nhớ nghĩ cái đó, đó. Người đầu là thường thường như vậy, có những cái chuyện gì chưa đến mà cứ lo, cứ nghĩ, lo hồi hộp, lo sợ đó. Thế, cái đó kêu là tương tục. Làm sao mà mình đoạn cái tánh đó, dẹp cái nó đi, để anh chi nó mới nhất tâm được. Mà nhất tâm rồi thì dễ tu. Nhất tâm nó giống như cái danh từ khác người ta gọi là thiền định á, định á, định nó tức là nhất tâm đó. Hết tâm mình nó định thì nó mới phát sinh trí huệ. Cái nhất tâm thì tất cả những cái gì khác nó mới dứt được. Cái vọng, cái tưởng, cái gì nó mới dứt được. Chứ nếu mà cái tâm mình mà còn 2, còn 3, còn 4 á, thì làm màu cho vọng tưởng. Thấy không? Còn nhất tâm không phải là dễ, cái nó khó lắm. Phải kêu là phải tập luôn 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 luôn. Cũng như có nhiều vị mà ngồi thiền đó, đâu ba năm giống ít á, rồi đến cứ nói chúng tôi, nói là không biết, rồi chúng con ngồi thiền mà sao 2-3 năm nay mà sao không ngồi, thôi mà nó ngồi thì thôi, nó đủ thứ trong, nghĩa là nó nghĩ đủ thứ hết. Còn nếu mà khi mà nó không bắt đầu nó nghĩ thì nó là bắt đầu ngủ gục. Có nhiều người nói mà 2-3 năm quy đi vậy nữa, thì cái vấn đề nó không phải là dễ đâu. Nó không phải, nó tùy theo cái tâm của mình nè. Cái tâm của mình trong những cái giờ mà mình ngồi thiền á, làm sao phải cho nó kêu là nó định được. Cái tâm cho nó định, cho nó chuyên nhất ở trong một cái cảnh thiền thôi. Mà cái tâm chuyên nhất đó, nó không phải là nó kêu là nó lơ lơ lửng lửng mà gọi là chuyên nhất đâu. Cái chuyên nhất này á, là chuyên về một cái, chẳng hạn như làm sao để mà mình nhổ cho được cái gốc rễ sanh tử luân hồi. Đó, làm sao để mình ngộ được cái sanh tử, làm sao để mà đạt cho được cái tâm mình bây giờ tròn đầy sáng suốt, chứ không có mê mờ ở trong đó. Nó phải có cái điển quang đó, chứ không phải cái nhất đây, không phải quý vị nên nhớ, không phải nhất là như cây như đá, nghĩa là nó bất động, không phải như vậy đâu. Cho nên thường thường cái chữ thiền đó người ta không hiểu, ta nghĩ là thiền định chắc là ngồi đó, cái dược ngồi đó rồi nhắm mắt rồi nó đừng có nghĩ cái gì hết, trọi nó gọi là thiền, không phải vậy đâu. Quý vị nên nhớ cái đó nó khó đó. Tất nhiên là cho nên các tổ mà gắn gượng mà định nghĩa cái chữ thiền là tỉnh lự, tỉnh lự tức là suy nghiệm về phần tỉnh, thí nghiệm về phần tỉnh, mà nó đi tới cái chỗ kêu là trọn vẹn trong cái vấn đề đó. Thấy không? Thì gọi là nhất. Hay là trước đó thì người ta dịch cái chữ thiền gọi là tư duy tu. Tư duy tu, tu là thực hành. Tư duy tức là gì? Là suy nghĩ, là thí nghiệm, là làm thế nào để mà đạt cho được cái mục tiêu của mình muốn là hoàn toàn sáng suốt giác ngộ. Thành ra những cái điểm này thì cũng khó mà giải thích, nhưng mà cái tôi nói cái thí dụ để cho quý vị thấy đó, chứ không phải là muốn cho cái tâm mình định rồi mình cứ ngồi đó không có suy nghĩ gì hết á. Mấy người ta họ chết chứ làm sao họ định được. Thành ra có một cái điểm quan sáng để mà mình coi như là, chẳng hạn như bây giờ phải làm sao để mà nhổ cho cái gốc sanh tử luân hồi. Cái sự sanh tử luân hồi mình nó nhiều đời nhiều kiếp mà nó thâm sâu cố nếu quá đi, không biết làm sao, luôn luôn phải kêu là tư duy tu là vậy đó, hay là tỉnh lự. Thì hằng ngày mình cũng vậy, phải làm sao, chứ còn không thì lại chẳng hạn như nói chuyện ngồi thiền mà không giữ cho đúng cái điều, thành ra nó có hai cái trạng thái, hai cái bệnh, hai cái tâm bệnh. Phải ngồi một cái thì dĩ nhiên là mình muốn yên á, thế mình yên, yên thì bao nhiêu những cái cảnh nó xen vô, nó làm loạn động, nó nghĩ dễ sợ lắm. 30 năm về trước, 50 năm về trước, bây giờ nó hiện nguyên hình trong cái giờ phút đó đó. Còn cái giờ phút mình không có kỹ lưỡng, mình không có ngồi vô đó thì không thấy. Mà nếu cái người nào mà cái bệnh tán loạn mà hoặc là làm bớt, hoặc là nó không đến, thì cái bệnh hôn trầm nó đến. Hôn trầm tức là nặng nề, con người nó nặng nề lắm, không có khinh an thiền diệt, tâm hồn không có nhẹ nhàng, thân thể không có nhẹ nhàng. Từ cái hôn trầm đó, cái điểm mà cái điểm thứ yếu nó là ngủ gục. Hôn trầm nó nặng nề thì tự nhiên là trong con người mình nó đâu có nhẹ, thì nó bắt tới cái chỗ ngủ gục. Vì vậy cho nên thường thường các thiền sinh mà mới tập thiền là bị hai cái bệnh đó thường xuyên. Không bệnh hôn trầm thì tán loạn, không tán loạn khó lắm, mà giải tỏa cũng phải một thời gian lâu. Quý vị nên nhớ chứ không phải mà không phải là, nhưng mà mình phải mỗi khi ngồi như thế là phải trụ cái tâm làm sao mà cho nó đúng như nãy giờ tôi nói đó, kêu là tư duy tu hay là tỉnh lự, cho nó đúng cái đó. Còn rồi chứ còn mà giải tỏa hết cái vấn đề mà lăng xăng, vấn đề tán loạn đó, không phải một mai một chiều, nhất là những người mà phiền não trầm trược nhiều. Nghĩa là phải trải qua năm này, qua năm kia, qua năm nọ, chứ không phải là dễ đâu. Rồi cái đó, điểm đó là điểm điểm là phải lưu ý đó. Rồi, phát bồ đề nguyện đắc thành quả cao, làm sao mình phải luôn luôn tâm tâm mình đó, luôn luôn phải nhớ tới cái tánh giác của mình. Mình thuận theo cái tánh giác, đừng thèm theo cái tánh thế gian. Thế gian mình ở trong thế gian này từ hồi nào tới giờ, làm cái gì mình cũng chạy theo cuộc đời để mình làm. Mà chạy theo cuộc đời làm mệt quá, mệt sức quá, mà cuối cùng không có được cái gì hết. Chỉ là tác động thêm những cái nghiệp ở trong tâm mình nó mạnh thêm thôi. Do đó cho nên phải phát cái nguyện Bồ Đề, phát cái tâm Bồ Đề là cái tâm giác ngộ, làm một cái gì. Có nghĩ, có nói, có làm, trong ba nghiệp là phải nhẹ nhàng, phải sáng suốt, phải giác ngộ, tức là Bồ Đề, thì chắc chắn là ở trong cuộc đời này, ngày giờ nào mình cũng như thế, thì trong cuộc đời này có thể mình giải quyết được cái vấn đề sanh tử luân hồi, tức là đắc thành quả cao. Còn nếu không khéo á, cứ lẩn quẩn, rồi già chết cần kề. Già chết cần kề rồi chết rồi, rồi nghiệp nó sẽ kêu là nó câu thúc. Tùy nghiệp thọ báo đó, tùy theo những cái nghiệp mình tạo trong cuộc đời này nó thế nào, cái nào nó nặng, cái nào nó nhiều, thì cứ theo đó mà nó đi. Cho nên nó hướng dẫn kêu là trọng sứ thiên trị, chỗ nào nặng á thì nó rơi xuống, nó xa xuống. Trọng sứ thiên trị này nói cái nghiệp mình tạo nó, thành ra bây giờ mà những cái tạo nghiệp, những cái đó là do cái gì, nghĩa là cái trọng tâm chính của nó là do cái tác động của tâm hết. Tâm Bồ Đề hay là tâm phiền não, mình làm cái gì với một cái tâm Bồ Đề thì nó nhẹ nhàng. Dòng cái mình còn đưa ở ngoài đời cũng vậy nữa, còn quý Phật tử còn ở tại gia cũng vậy nữa. Quý vị nên nhớ làm cái gì phải nhẹ nhàng, phải sáng suốt, bất cứ cái việc gì thì cái đó là nó làm cho tâm hồn của mình, nó tác động cái tâm hồn, thấy không, thì nó nhẹ nhàng, nó dễ thể nhập vào Phật tánh. Còn chứ không phải là cái chuyện đó là điều ở ngoài đời thì nó hơi khó, là bởi vì tất cả những cái việc gì là đời hết, thành ra mình xen với cái tâm nhẹ nhàng đó nó hơi khó một chút. Cho đó cho nên người ta mới tránh, người ta mới vào ở nơi chùa, ở nơi người ta gọi là một cái không môn hay là thiền môn, để cho nó dễ. Còn ở ngoài đời nó khó lắm, không phải là dễ đâu, mình muốn nhưng mà đâu phải dễ. Ngay ở trong chùa cũng vậy, trong cái chốn thiền môn cũng vậy, nếu mà không có giữ tâm nhẹ nhàng thanh tịnh thì luôn luôn lúc nào phiền não nó cũng nổi lên, chứ đâu có phải nó ở ngoài. Đó. Trừ ác tu thiện tiêu dao, tức là luôn luôn cái tâm của mình, hãy cái gì xấu gì
cái việc gì xấu, cái việc gì không có xứng với tâm tánh, không xứng với lẽ phải, không xứng với sự thật đó thì bỏ, trừ ác, còn luôn luôn là làm những việc thiện đó, để mình phân biệt cái nào là tốt, cái nào là xấu, cái nào là nhẹ, cái nào là nặng, cái nào là phước, cái nào là tội, thì mình phải tránh. Cái bước đầu nó luôn luôn phải vậy, rồi cứ từ đó mà cứ đi mãi lên, mỗi ngày kêu là tu hành nhật tấn, trí huệ nhật tăng, trí tuệ mỗi ngày mình thêm, cái vấn đề mà thực hành đạo lý mỗi ngày mình kêu là phải tấn tới, đừng cho anh thấu lui, đó. Trừ ác, tu thiện, tiêu dao, thủ hộ chánh pháp, công lao xuất trần, nghĩa là mình làm sao phải gìn giữ cái bản tâm thanh tịnh của mình, gìn giữ bản tâm thanh tịnh của mình, tất nhiên là mình gìn giữ chánh pháp. Chứ chánh pháp là gì? Chánh pháp là cái chân lý tuyệt đối, pháp là chân lý, chân chánh, chánh tất nhiên là tuyệt đối, mà cái chân lý tuyệt đối đó là chỉ cho bản tâm thanh tịnh sáng suốt của mình. Cái gì hiểu không? Chỗ đó đó kêu trên trong này kêu là thủ hộ chánh pháp, công lao xuất trần. Cái vấn đề cũng không phải là vấn đề dễ, nhưng mà không phải là vấn đề khó nếu mà mình nhất tâm nhất đức. Cho nên trong cuộc đời này không có gì là khó hết. Kêu là nhất chú tâm nhất xứ vô sự bất biện. Mình chú tâm mình một cái chỗ mà mình muốn đó thì cái chuyện là giải quyết xong rồi. Tại vì mình không có chú tâm đó. Con đường giác ngộ, con đường đi lên, khi mà mình nghe thì thấy rằng cần phải, nếu không khéo thì đây rồi nó lặn hộp hoài, thì muốn lắm, thấy không? Nhưng mà khổ quá rồi, không có chú tâm, không có nhất tâm, muốn đâu được cho một trong thời gian ngắn, rồi cái vọng tâm nó nổ lên, cái phiền não nó làm chủ, rồi bỏ hết. Ở chỗ đó là cái chỗ khổ đó. Chứ nếu mà thiệt ra mà quý vị nên nhớ mà đúng, mình thực hành đúng theo lời Phật dạy, nghĩa là phát Bồ Đề tâm mãi mãi, công việc mình cứ giữ đúng với cái tâm niệm như vậy mà mình đã làm á, thì thiệt tới giờ phút nào mình cũng sống ở trong cái sự sáng suốt giác ngộ thôi, quý vị thấy không? Còn ở đây khổ quá, chỉ trong một cái lúc nào mình nghe hay là mình phát cái tâm đó nó ngắn ngủi quá, rồi sau cái phát tâm đó rồi thì phiền não nó phủ lên, bởi vì nó hiện bây giờ phiền não nó còn trong con người mình. Cho nên mình phải làm sao để mình tu, để mình chuyển nghiệp là vậy đó. Đó. Thủ hộ chánh pháp, công lao xuất trần, niệm thập phương Phật ân cần, bồi thêm để cái tâm của mình lúc nào cũng nghĩ cái chuyện sáng suốt giác ngộ của các đức Phật đã đi. Thấy không? Các ngài kêu là cư trần bất nhiễm, Bồ Đề Địa, Vạn Thiện Đồng Quy, Bát Nhã Môn. Lúc nào các ngài cũng có cái điểm đó, cho nên các ngài hiện bây giờ mới trụ ở nỗi mẫu phương để mà giáo hóa cho chúng sanh, giúp cho chúng sanh, để chúng sanh cũng biết cái con đường đó, như các ngài để mà tu, để mà giải thoát. Thì bây giờ mình luôn luôn phải suy nghĩ cái chuyện đó, chứ không thôi không suy nghĩ chuyện đó. Ví dụ như bây giờ mình muốn, mình nói mình kính trọng Đức Phật quá, kính trọng các ngài quá, thì mình phải làm sao để mình đi noi theo cái gót chân của các ngài, hoặc là noi theo cái kêu là gì đó, cái đại nguyện của các ngài. Các ngài mà luân phiên ra đời thì chỉ có một mục đích là lợi ích cho chúng sanh, chứ là độ tận chúng sanh đó. Mà lợi ích cho chúng sanh ở nơi cái điểm nào? Cái điểm các ngài làm, các ngài chỉ không biết bao nhiêu thời pháp, không biết bao nhiêu mà thời gian mà ngài coi như là thuyết pháp hay là để mà thức tỉnh chúng sanh đó, là chỉ có một cái mục đích thôi. Ngài làm sao để cho tất cả muôn loài chúng sanh nhận được rằng mình có cái tánh sáng, và mình trở về cái tánh sáng đó để mà khai thác, để mà thể nhập với cái tánh sáng đó là cái Phật tánh. Mà hãy thể nhập rồi đó, rồi ngài mới nói thêm rằng tất cả chúng sanh đều có cái Phật tánh đó hết. Vì vậy cho nên mình phải làm sao để mà kính trọng các ngài, niệm là suy nghĩ, là suy nghĩ là có kính trọng, thì mình phải thực hành theo. Quý vị thấy không? Kêu là niệm thập phương Phật âm cần, mình siêng năng luôn luôn để mà mình nhớ tới cái hạnh nguyện lợi tha của chư Phật, cái sự sáng suốt giác ngộ của chư Phật. Hay là nói cách dễ hiểu, thí dụ như quý vị noi theo cái gương sáng, cái lịch sử của Đức Phật, thấy không? Một vị Đông Cung Thái Tử mà bỏ hết tất cả nước thành, vợ con, voi ngựa, bảy báu, để ra rừng sâu khổ hạnh để tìm chân lý, để mà cứu thoát chúng sanh. Đó, thì mình, đó là mình noi theo cái gương đó. Là noi, tất nhiên là mình kính trọng. Noi theo gương đó tất nhiên là mình coi như là mình muốn trả cái ơn muôn một cho Đức Phật, là phải noi theo cái gương sáng của Ngài. Mình đi theo được, không có gì khó hết. Đó. Niệm tập phương Phật ân cần, quán không tội tánh vạn phần chân không. Cái thiệt ra cái tội, cái nghiệp, cái phiền, cái não của mình đó, nó đâu có thật thể đâu. Cho nên mình giải tỏa nó không khó, không có khó đâu, là bởi vì nó không có thật thể. Nếu mà nó có thật thể thì mình giải tỏa nó không được. Cái năng có, thành ra mình giải tỏa để chi? Để đi tới cái chỗ chân không. Từ cái không, mà cái không ở trong cái có, cái không nó tương đối với cái có đó. Để mà đi tới cái chỗ chân không, để mà giải tỏa cái khó có với cái không này. Cái tâm mình đừng có nguyện vào đó, đừng có kêu là đừng có vọng nhiễm vào đó nữa, thì để cho cái tâm mình nó rộng rãi bao la, thấy không? Rộng rãi bao la đó người ta gọi là chân không, chứ không phải là không, là không có gì hết đâu. Quán cái tánh tội, bởi vì cái tánh tội này nó nằm ở trong cái vọng tâm của mỗi người, mà cái vọng tâm đó là nó cũng vẫn ở trong cái chân tâm, cái thể nó có một thôi, bị cái vọng tâm cho nên làm chúng sanh. Chứ nếu mà mình chuyển hết cái vọng tâm đó, dẹp hết cái vọng tâm đó rồi, thì là cái chân tâm nó hiển lộ, mà cái chân tâm đó là Phật, là Phật, là Phật tâm, Phật tánh giống nhau. Thì rồi, tóm lại thì cái bài pháp này nói mời cái thuận thiện tâm. Mình phải có cái tâm thiện đó để mà suy nghĩ rồi hành, suy nghĩ rồi hành, suy nghĩ rồi hành, chứ là văn, nghe, ví dụ nghe này, nghe rồi suy nghĩ, quý vị rồi suy nghĩ, mẫu việc, rồi mình mới hành. Văn, tư, tu, nghe, rồi nghe, suy nghĩ rồi hành. Chỉ có thực hành được thì mới có chân giá trị. Còn nếu mà mình nghe rất rõ ràng, mình suy nghĩ rất là đặc biệt đi nữa, nhưng mà không chịu hành, thì nó cũng không đi tới đâu đâu hết. Cho nên văn tư tu nó giống như cái ghế, nó có ba cái chân. Nếu mà thiếu một thì nó không có đứng vững. Văn tư tu, nghe pháp, rồi suy nghĩ, suy nghĩ rồi mình phải hành. À, cái điểm đó đó. Thì mong làm sao mà quý vị luôn luôn phải nhớ cái điểm đó. Chẳng những nhớ cho mình đâu, mình ráng mình thực hành, rồi luôn luôn để giúp lại cho những người xung quanh mình, mà người ta chưa biết, chưa hiểu cái tâm, cái trạng thái như thế nào, nó quan trọng như thế nào, thế nào, thế nào đó. Chứ còn phải lo, đó là cái vấn đề là mình phải lo. Tức là làm sao cái tâm của mình luôn luôn là thuận thiện, thuận theo cái Phật tánh, để mà suy nghĩ, để mà hành sự, để làm lợi ích cho mình, lợi ích cho người ở hiện tại cũng như tương lai. Thuận thiện nghĩa là như thế đó, thuận thiện tâm. Đó. Thì mong cho quý Phật tử, để anh chị, để cho mình sống mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, cho nó được tăng tiến lên. Tăng tiến cái gì? Tâm. Tâm mình nó nhẹ nhàng, nó tăng tiến lên. Đó. Thì hãy cái tâm nó nhẹ nhàng, nó tăng tiến, nó sáng suốt, nó giác ngộ giải thoát, thì tới cái chỗ mà gọi là gì đó, hoàn toàn giác ngộ thì là một Đức Phật. Hay là hoàn toàn sáng suốt là một Đức Phật, hoàn toàn giải thoát là một Đức Phật. Giải thoát thật là gắn. Còn nếu mình không gắn thì ai gắn cho mình? Kêu là nhất kiếp bất tu thiên kiếp khổ, vạn thời thố, nhất thời thố ngộ vạn thời trầm. Một cái kiếp của mình mà không gắn để mà sửa cái tâm này nè, tu là sửa, sửa những cái gì mà nó không tốt trong tâm, mà sửa lại cho nó tốt, thì ngàn kiếp phải chịu khổ. Nhất kiếp bất tu, tu có nghĩa là sửa, bởi vì cái tâm của mình nó còn phiền não nữa. Nhất thời thố ngộ vạn thời trầm, một thời gian mà lầm lẫn, nó kêu là cái tâm mà nó đen tối á,
thì muôn thời gian mình phải chịu trầm luân ở nơi cảnh này cảnh kia là cái tâm mình nó tối. Chứ nếu cái tâm mình nó sáng rồi khỏe lắm. Ví dụ như bây giờ mình, khi mà cái tâm mình nó sáng rồi thì cái vấn đề sanh tử mình không sợ nữa, sống chết không có sợ. Nhớ, quý vị nhớ vậy nè. Còn hiện bây giờ mà nếu mà lâu lâu mình cứ sợ chết, sợ đau là biết là mình chưa có sáng rồi, tâm chưa sáng đâu. Tôi thôi vậy. Mà hãy tâm sáng rồi, quý vị nên nhớ không? Khi mà mình xả cái xác thân này nè, thì cái tâm hồn mình nó sáng rồi á, thì muốn về cõi Phật thì mình về cõi Phật, muốn về cõi Thánh thì về cõi Thánh. Chứ cái gì đó cái tâm mình định đoạt, hay là muốn trở lại cõi này để mà cứu độ chúng sanh người ta, thì hiện người ta trở lại cõi đó, là cái tâm phải cho sáng. Còn hiện bây giờ cái tâm của mình hỏi lại, quý vị tối rồi ngồi cho yên tĩnh, rồi hỏi lại cái tâm mình nó sáng chưa. Ví dụ như bây giờ cắt cớ mà bây giờ nó không có thở nữa, thì mình có biết đường mình đi không? Mà nếu mà chưa như vậy thì phải, nghĩa là cứ sợ hay là tối tâm như vậy là phải lo, phải kêu là phát bồ đề nguyện luôn luôn, phải phát cái tâm nguyện sáng suốt để mình làm bất cứ chuyện gì mà những cái chuyện đó là để cho cái tâm của mình, quý vị thấy nó sáng rồi nó nhẹ nhàng, đều do nó cái tâm hết. Do đó cho nên mới có cái câu kêu là ứng quán pháp giới tánh nhất thiết di tâm, quán cả cái pháp giới tánh tất cả vũ trụ nhân sinh này nè đều do tâm. Trước khi chấm dứt 5:00 rồi, giờ hầu hướng nghỉ.
Điện đêm công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh